Thank you. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma kênh Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chính, thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp Minh Đát theo kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là không thể lấy cái nhỏ, thấy cái nhỏ mà bỏ cái lớn, do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành, được các tường dư ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là không thể thấy cái nhỏ bỏ cái lớn. Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ trước giảng. Con chưa thấy Thượng Tọa chắc đẳng nên kính mời MC kế tiếp đọc chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trước giảng.
Thank Dạ, Phường Lê, thưa ngài Nagasena, hãy là vậy, hãy là tảng đá được hứng chịu bởi hai khối đá. Thế thì mảnh đá cũng nên thể hiện sự cung kính đối với Đức Phật, giống y như đại địa cầu vậy. Sau đại phương, có 12 hạng này không thể hiện sự cung kính. 12 hạng nào? Hạng luyến ái do tác động của sự luyến ái không thể hiện sự cung kính. Hạng xấu xa do tác động của sân. Hạng mê mờ do tác động của si. Hạng cao ngạo do tác động của ngã mạn. Hạng thiếu tánh tốt do không có ưu điểm. Hạng quá bướng bỉnh do thiếu sự răn đe. Hạng hạ liệt do bản tánh hạ liệt. Hạng làm theo lời sai bảo do thiếu bản lãnh. Hạng ác xấu do tánh mỏng xẻn. Hạng bị chịu khổ do tánh tự làm cho khổ. Hạng tham lam do bị ngự trị bởi tham. Hạng bị bận rộn do chuyên chú và của cải không thể hiện sự cung kính. Sau đệ phương, đây là 12 hạng không thể hiện sự cung kính. Và hơn nữa, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Sau đệ phương, hoặc là giống như hạt bụi trơ mịn li ti bị gom lại bởi sức mạnh của cơn gió thì lăn lóc tung té không theo hướng quy định. Sau đệ phương, tương tự y như thế, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Sau đại phương, nếu mảnh đá ấy không bị tách rời khỏi tảng đá thì sau khi trồi lên, hai khối đá ấy cũng có thể sớm lấy mảnh vỡ của tảng đá ấy. Sau đại phương, hơn nữa sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, mảnh đá ấy không trụ ở mặt đất, không trú ở không trung, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Sau đại vương, hoặc là giống như chiếc lá úa bị cuốn lên bởi cơn gió lốc thì lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định. Sau đại vương, tương tự như thế, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Sau đại phương, hơn nữa do tiến trình gánh lấy khổ đau của bê quá đắc tá vô ơn bỏng sẻn mà mảnh đá ấy đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Đệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
là không thể thấy cái nhỏ bỏ cái lớn. Đây là một câu hỏi của Chúa Bồ Tát về việc bị thương của dính cá ở bàn chân. Trong câu hỏi này có hai khía cạnh. Đức vua Vi Đình đã hỏi ngài Đại Địa Thế Nam, vì hai khía cạnh đó có vẻ như là trái ngược với nhau. Một là các chỗ trong kinh điển nói rằng là khi mà Đức Thế Tôn này ngự đi trên con đường thì do nguyên lực của vị chánh đẳng giác thì mặt đất vô tri giác này nâng đỡ cái bàn chân của Đức Phật. Thế mà chủ đất bị lõm bị trũng thì tự nó nổi lên, còn cái chỗ nào mà nó đã gò cao thì nó hạ thấp xuống, tức là cái mặt đất nó tự tạo ra cái con đường bằng phẳng ở phía trước để được cái con đường đi. Đó là do quy luật của Đức Phật. Nhưng ở cái cảnh thứ hai thì vua Nguyên Giá nhắc lại cái sự việc mà Đề Tài Đức Đa lăn đá xuống và một mảnh đá thì dễ cho con trúng nhầm cái chân của Đức Thế Tôn, tạo nên thương tích cho Đức Thế Tôn. Thì tôi nói rằng nếu như cái việc mà cái mảnh đá nó văng trúng nhầm cái chân của Đức Thế Tôn, đó là một sự thật, thì cái việc mà cái mặt đất vô tri giác này nó tự gò lên hay là tự thấp xuống, tự nổi lên hay tự thấp xuống để cho cái mặt con đường nó bằng phẳng cho Đức Thế Tôn ngồi đi, thì cái sự kiện đó là sai. Còn nếu như cái sự kiện mà cái mặt đất vô tri giác mà tự tạo cái con đường bằng phẳng như Đức Thế Tôn đi, đó là đúng gì cái sự kiện mà cái mảnh đá vô tri giác đã băng trúng nhầm cái chân của Đức Thế Tôn gây thương tích của ngài, thì cái điều đó là sai. Cho nên là câu hỏi có hai khía cạnh như vậy, Đức Vua Nguyên Đá mới bạch hỏi và thỉnh ngài Nam Như Thế Ná giải thích ở điểm này để phá nghi ngờ sau. Thì ở đây thì chưa qua lời giảng của ngài Nam Như Thế Ná thì chúng ta được biết rõ hơn cái sự kiện này. Cả hai trường hợp đều có thật, tương tận. Khi mà Đức Thế Tôn này đi trên một con đường mùa về, thì con đường đó nó tự sang bằng, tự làm cho bằng phẳng để Đức Thế Tôn đi. Và cái sự việc mình lăn tảng đá, thì phải tính ra lăn tảng đá to bằng cái nóc nhà từ ở trên kỳ hướng viết sách của đá rất rất là dễ đè bẹp Đức Thế Tôn. Nhưng mà lúc đó cũng gì có hai tảng đá lớn khác từ ở dưới lòng đất nó nổi lên và nó giữ lấy cái tảng đá do để Bạch Đạt Đa làm xuống. Thì đó cũng là do quy định của Đức Phật bởi vì một người dân ẩn giác sẽ không bao giờ nản chí bởi do người khác bức tượng hay là nghi ngư ngôn. Điều đó được thực hiện cho nên lúc nào thì cũng là cái quy luật của một cái nản giác. Con đường vừa về trở nên bằng phẳng cũng là do quy luật của một cái nản giác, cái quy luật của ngài vô lượng đặc biệt. Rồi khi mà tảng đá từ ở trên tiền núi một nơi trống trải mà lăn xuống, nếu mà gặp phạm nhân bình thường như chúng ta thì cái tảng đá đè bẹp chúng ta chết rồi. Bởi vì bệnh đa đã tìm một cái địa điểm mà cái tiền dốc nó không có chứng ngại để mình lắp cái tảng đá xuống đè bẹp Đức Phật người đang đi trên hành đạo xuống núi trên núi. Nhưng mà đi lúc đó có hai tảng đá lớn hơn như là hai người hộ vệ đã nổi lên trên mặt đất và giữ lại cái tảng đá đang lao xuống một cách khủng khiếp để không làm hại Đức Thế Tôn được. Đó là do nhiều quy định của cái lệnh này. Thì hai sự kiện đó chúng ta thấy rõ là điều do nhờ quy luật của một cái cảm giác. Nhưng chỉ có điều là khi mà hai cái tảng đá to nó kèm giữ cái tảng đá đang lao lên với cái sự gia giảm mạnh thì lúc bây giờ nó bị đẩy ra một mảnh và cái mảnh đó nó phân ta có định hướng thì nó sang xúc nhầm cái chân của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là đừng có thấy cái nhỏ, tức là đừng có thấy rằng một cái mảnh đá nhỏ đó mà chúng ta là thủ nhận quy luật của một cái nản giác. Cái chuyện mà cái tảng đá được lăn, tảng đá đang lăn xuống mà được giữ lại bởi hai cái tảng đá lớn khác, đó là cái chuyện lớn, đó là cái chuyện lớn. Chúng ta đừng quên chuyện lớn. Còn về cái mảnh đá nhỏ văng nhầm cái chân của Đức Thế Tôn. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất, như ngày nay cái tên án này đã giải thích, khi mà người ta nắm ở trong tay một bụng cát nhuyễn thì tất nhiên không bao giờ nhuyễn hết được bụng cát đó, nó phải rơi rớt theo cái kẻ tay, có một bát cát nó chen vào cái tay mà nó rớt lên. Cái chuyện đó không phải là chuyện lớn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Và ngày ví dụ nhiều cái cách khác để cho thấy rằng cái chuyện mà cái tảng đá được trình diễn bởi hai cái tảng đá khác tự nhiên nổ lên để trình diễn cái tảng đá đó, đó mới là cái chuyện lớn mà chúng ta cần phải chú ý để chi tiết này. Và cái điểm thứ hai đó, sau này Đức Thế Tôn này có thuật lại, này có kể lại cho các vị theo nghe cái nguyên do. Mà cái chân lại bị như thế đó là bởi vì kiếp sống xa xưa thời quá khứ, lúc ngày chưa là vị Bồ Tát thuần thục không pháp ở mặt được thọ ký, mà chưa có thuần thục pháp ở mặt chưa được thọ ký, thì khoảng thời gian xa xưa ấy có thể là trong cái thời kỳ mới chuyển tâm lành, mới chuyển tâm thiện hay là mới xác định trung tâm thôi, thì lúc đó tiền thân của Đức Phật là một người trong gia đình có người em họ, và lúc đó ngài là một người anh họ, và khi tranh giành với nhau về quyền lợi tài sản thì lúc đó thanh niên này đã gây thương tích cho người em họ của mình, vì cái nghiệp đó mà bây giờ cái hậu quả nghiệp của duyên pháp nó mới tạo ra cái sự cố này. Ở đây như gì? Một điều mà chúng ta phải chú ý là theo truyền thông của Phật giáo Nam Kỳ, theo kinh điển ở đây, thì luôn luôn chấp nhận một cái sự thật vì Đức Thế Tôn ngài là một vị Phật lịch sử chứ không phải là một vị Phật thần thoại. Ngài vượt hẳn chúng sanh trong tam giới là thầy của chư thiên và những loài, mà những đức thuyết cũng chúng ta phải dùng, và cái khả năng trí tuệ tự ngài giác ngộ con đường trung đạo đưa đến sự giải thoát và ngài tiên quyết về con đường đó. Những ai có niềm tin nơi ngài và thực hành đi theo con đường đó thì họ cũng sẽ được giác ngộ, chấm dứt khỏi sự sanh tử luân hồi. Cái điểm đặc biệt là ở chỗ đó, còn về đời sống bình nhật ăn, để sống, cũng phải uống để sống. Đức Chúa Trời này cũng đại hiện tiểu thị. Đức Chúa Trời này cũng khi còn thân hữu duy với bạn thì phải lãnh chịu những cái quả nghiệp mà ở trong quá khứ này đã tạo. Nếu thiếu ở trong quá khứ này đã tạo mà ngay trong hiện tại ngài được cái quả gì không, làm cho ngài được vinh quang, được mọi người tôn kính. Nếu mà ngài hưởng được cái quả phước ở quá khứ đã tạo được thì tất nhiên những cái việc ác ở trong quá khứ, những cái việc bất thiện, những cái việc bất thiện đó kiếp ta chưa khi còn là phàm phu chủng căn thiện thôi thì nó quả nghiệp đó ngài cũng phải hưởng được. Cái điều đó cái lẽ tự nhiên là như vậy. Quý vị cũng như những lời chúng ta nói, hãy cái cơ thể này có ăn vào thì phải có cái cảm thọ khó chịu, tức là phải đi. Giải tỏa phải bài ý, ăn vào phải bài ý. Thì khi mà chúng ta thấy một người mà họ được, họ không bị đấu nhưng lúc nào cũng có thực phẩm để mà ăn, thì chúng ta liền nghĩ rằng người này có phước trong quá khứ cho nên bây giờ mới có được đầy đủ tài sản, cũng có đầy đủ thức ăn không bị đấu. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái quan điểm đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều là hãy có ăn vào trong bụng thì tất nhiên phải có tiêu hóa, mà tiêu hóa thì phải bài tiết. Cho nên cái việc bài tiết đó là lẽ tự nhiên, hãy chúng ta chấp nhận được cái này thì chúng ta phải chấp nhận bị cái kia là như vậy. Chúng ta nên đặt niềm tin nơi Đức Phật là sự giác ngộ, là con đường mà ngài đã vạch ra nó đúng với chân lý. Cái đặc biệt, cái tiêu điểm của Đức Thế Tôn là ở chỗ nhất của chúng ta. Còn về cái thân của mình này, mang cái thân dưới đại này thì tất nhiên là phải bị già, phải bị mệt và phải bị chết, và phải cảm thọ những quả của ác nghiệp của trong quá khứ đã làm. Một cái việc bất thiện mà mình đã làm được nó tạo ra quả hiện bóng gì ngay trong cuộc sống nào cũng có, mà nó tạo quả đời thứ hai, tức là sau mạnh chung ở cuộc đó gọi là tăng bóng nghiệp cũng có. Mà những cái quả nghiệp mà trở thành para vedanin khamma là hậu quả nghiệp, mãi cho đến khi viên thịt viên bằng chấm dứt cái tình luân hồi sanh tử thì mới không còn cái hậu báo gì của thiện và ác ở trong quá khứ. Chúng ta phải tin chắc điều đó, phải hiểu rõ điều đó. Cho nên sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài bị một mảnh đá vỡ ra và đau trúng theo của Đức Thế Tôn. Đó là cái sự kiện nhỏ. Cái mặt rất vô tri giác này nó tự làm cái bọt tắm để Đức Thế Tôn bước đi là vô vi được với Đức Phật. Hai cái tảng đá tự nhiên nổi lên để giữ lấy cái khối đá người đề bạc cũng đang lao xuống cúi đè bẹp Đức Phật. Đó là vô vi được với Đức Phật, cho nên hai cái tảng đá này giữ lại. Và trong cái sự va chạm mạnh thì một cái mảnh đá nhỏ nó từ ở cái khối đá lớn nó bể ra và nó phân biệt không có cái sự chú ý, nó không có cái định hướng, không có chắc chắn cái hướng, nó phang đi, nó không có thể né tránh được. Bởi vì thể nó bể và nó thoát ra được khỏi cái tảng cái khối đá, ném đi ở hướng nào người đã thích nghi nó ở cái khía cạnh đó. Thí dụ như nó bể thì nó cứ văng hướng nào cũng được, hướng đông hướng tây nam bắc cũng được, văng trên cao hay là văng hướng thấp cũng được. Cái đó là cái phiến đá mà nó ném vào cái cột thì lúc bây giờ cũng có gì để giữ lại. Cho nên chính cái điều này mà chúng ta đừng có cái sự ngờ rằng tại sao nói rằng cái mặt đất vô tri giác lồi lõm dưới chân của chúng tôi thì trở nên bằng phẳng được, mà tại sao cái tảng đá một mảnh đá ném chân Đức Phật, mảnh đá nó không lại ném ở hướng khác hay là đánh đi những cái đồ? Chúng ta đừng có tự nhiên vấn đề cái chuyện mà cái khối đá khổng lồ đó mà nó bị giữ lại bởi hai cái tảng đá lớn thì đó cũng là một nguyên lực của Đức Phật rồi. Còn cái mảnh đá nhỏ đó ở ném đi không có sự kiểm soát, không có sự kiểm soát được. Và hơn nữa là do người tiên hậu quán đi ở trong đời quá khứ xa xưa mà hôm nay là sự chuyện gì đấy còn nhiều cái sự kiện khác mà chúng ta phải hiểu. Đức Thế Tôn này là một con người thật, là một Đức Phật lịch sử chứ không phải là Đức Phật huyền thoại. Ngài là con người thật bởi vì thân tức đại của Ngài vẫn có những cái hiện tượng như là nóng, như là khát, vẫn có những cái hiện tượng như là bị già nua, bị bệnh hoạn. Ở trong kinh nói rằng một là Đức Thế Tôn này thỉnh thoảng bị nhức đầu, thứ hai nữa là ngày bị bệnh đường ruột, thứ ba nữa là ngày bị mũi. Có những cái bệnh đấy, nếu như Đức Thế Tôn này là cái thân của Ngài mà luôn luôn lúc nào là chuyện thằng bất hoại đó, thì trong trường hợp này là Đức Thế Tôn không thể thuyết pháp cho người khác, không thể thuyết pháp người khác nghe được rằng khổ đế sanh là khổ, già là bệnh, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nếu mà Ngài thuyết như vậy mà thân Ngài không là như vậy nữa, thì Ngài không thể nào nói cho người khác nghe, thuyết phục người ta được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ta đi vào với Phật pháp, niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật, một là chúng ta tin vào cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật là một sự thật, là siêu phàm, là vượt ngoài, là vượt trội chư thiên thượng loại, vượt trội các hình phạm thiên mà vượt không ai sánh bằng. Đức Thế Tôn trên phương diện trí tuệ, trí tuệ. Thứ hai nữa là về cái hiệu năm chánh pháp, giáo pháp của Thế Tôn truyền thuyết. Điều đó là đúng và chân lý, là một sự thật. Và khi mà truyền thuyết được pháp đó, không có một vị sa môn và la môn nào có thể phủ nhận bác bỏ rằng thế này sa môn của Tam A Thiết như vậy là không đúng. Bởi ở đời cũng như cái địa vị như thế, không ai có thể phủ nhận những gì của Đức Thế Tôn đã nói. Có trong những cái cuộc đối thoại mà các vị bà la môn ngoại hay là các ngoại đạo tuyên mà cố tình bắt bẻ và lập luận trường uống như lưu quấy cho là phải, phải cho là quấy để nhầm đánh bại cái thế của Đức Phật, nhưng mà họ đều bị thất bại. Cho nên ở đây cái khía cạnh thứ hai để chúng ta tin hoặc là ở chỗ là những điều mà Ngài thiết ra, những điều ấy là giáo pháp thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến điểm chính ngộ kiểu năm núi thượng một tín giả thân tín nghe là tự hiểu và tự giác ngộ, thì chúng ta phải tin tưởng được những giáo pháp. Khi chúng ta tin tưởng của Đức Phật ở khía cạnh thứ ba nữa, tức là chúng ta nên biết rằng minh sư xuất đạo độ, Ngài là một bậc đạo sư tối thượng, nên Ngài đã tiết độ, Ngài đã huấn luyện những vị đại đệ tử kinh văn của Ngài, cũng là bậc đặc biệt. Ngay cả đệ tử của Ngài những bậc kinh văn như Tôn giả Tất Đức Phật, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Ma Khắc Bá, Tôn giả Đô Lô Tháp chẳng hạn, thì những vị tôn giả chỉ là đệ tử của Đức Phật thôi. Mà ngay cả như Phật Thiên Bát Cát ở trên cõi Phật Thiên cũng không thể nào sánh bằng được. Những vị Phật Thiên có vị Đại Phương Thiên rất là kiêu ngạo, khi mà được các vị Phật Thiên khác rủ mời đi xuống nghe Phật Thiên pháp, thì vị Đại Phương Thiên còn cho rằng ta là người có uy lực lớn, có hào quang thù diện như thế này thì còn ai sẽ bằng được. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn này xuất hiện, Ngài biết rõ tâm tư của cái vị Phạm Thiên ngạo mạn này. Ngài đã xuất hiện ở trên khỏi Phạm Thiên và ngự trên hư không tầng trên của Phạm Thiên. Lúc bấy giờ các vị đại đệ tử của Ngài như là Ngài Tất Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Câm Bưu Giác hay là Ngài Phất Bưu Giác, những vị đó khi mình vừa trả thiền quá khét với tâm của mình, biết được tâm tư của Đức Thế Tôn, muốn các vị đại đệ tử của Ngài lên khỏi Phạm Thiên để cho vị Phạm Thiên được trông thấy vị khí phụ, thì ngay khi đó mỗi một vị biến mất ở tại Phạm Thiên và hiện lên tầng không ngồi ở trên đầu của Phạm Thiên nhưng ở dưới tầng của Đức Thế Tôn, ở Đông Tây Nam Bắc, mỗi vị nhập thiền và tỏa ra hào quang xanh vàng đỏ cắm, và cái hào quang chăm chú đó đã đẩy lùi cái hào quang của vị Phạm Thiên Địa. Vị Phạm Thiên Địa cuối cùng phải bái phục Phật và cho rằng các vị đại đệ tử của Ngài đã là như vậy, những vô cùng tiên Ngài là một đạo sư cũng như một Đức Phật. Cho nên ở đây cái điều thứ tư khi chúng ta đặt niềm tin ở Đức Phật ấy, là nếu như mà Đức Phật Ngài không phải là một bậc đạo sư tối thượng thì làm sao lại có những vị đại đệ tử tối thượng. Cho nên một là chúng ta tin tưởng vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, hai là chúng ta tin tưởng thì giáo pháp là con đường mà Đức Thế Tôn này đã tiên thuyết, ba là chúng ta tỉnh tính về những vị trên băng đệ tử của Đức Phật. Khi chúng ta đặt niềm tin đến Đức Phật mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta so sánh được đó, chúng ta thấy được biết được, thì như vậy chúng ta vẫn có lòng tin nơi nơi Đức Phật, nên chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Cái chuyện mà một cái mảnh đá do cái sự va chạm mạnh mà nó ném vào ra trước cái chân của Đức Thế Tôn, đó là chuyện nhỏ thôi, không phải vì cái chuyện đó mà làm cho chúng ta phải rung lạc cái niềm tin đến Đức Phật. Những ai vì cái chuyện nhỏ đó mà chúng ta bỏ đi cái chuyện lớn, cái chuyện lớn là cái chuyện mà Đức Thế Tôn giác ngộ, chuyện lớn là cái chuyện mà Đức Thế Tôn này tiên thuyết được giáo lý toàn hảo, chuyện lớn là cái chuyện mà Đức Thế Tôn này đã thu phục thiết lập được các vị thiên văn đệ tử siêu phàm, đó mới là chuyện lớn. Nếu mà chúng ta chấp cho cái chuyện nhỏ mà chúng ta bỏ cái chuyện lớn, là không bao giờ chúng ta có thể cũng là sự tiến bộ về mặt tinh thần ở trong giới pháp thiền. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh điển, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái niềm tin của mình, để chúng ta hiểu rõ Đức Phật và chúng ta hiểu rõ về cái con đường của mình, cái mục đích mà mình đi theo Đức Phật. Cái mục đích chúng ta đi theo Đức Phật như Đức Phật là để thực hành theo lời dạy của Ngài và đạt đến sự giải thoát. Thì bây giờ chúng ta cứ thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, chừng nào mà chúng ta thực hành cái lời dạy đó mà càng lúc chúng ta càng tệ hơn, không có tiến hóa gì như lúc bây giờ, là chúng ta mới phủ nhận Đức Phật, không phải là vị đạo sư tối thượng. Còn càng ngày chúng ta chưa có cái thực hành đó, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái mảnh đá rơi vào chân mà Đức Thế Tôn là một đại phước mà vẫn phải bị như vậy, thì chúng ta cho rằng như vậy thì Ngài không phải là một đại phước. Chúng ta mất niềm tin thì cái điều đó là do cái duyên của chúng ta nó còn mỏng quá, chúng ta chưa thể nào
dạ mong mua giúp hai giá. Dạ hiện bây giờ trong room ở chúng con hết nghe thượng tọa rồi ạ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa cảm đức trở lại đáp nghe giúp hai giá.
xin hổ gì có nghe này rồi. Xin hổ gì có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi vừa bị thực trạng sự cũng rất ngộ gì. Nhưng mà cũng rất mừng là cái bài giảng sắp về đến hồ kết thúc. Những gì cần phải nói và cái điểm trọng yếu trong bài học chúng tôi đã trình bày xong, và cái điều mà chúng tôi muốn kết luận ở đây là người Phật tử chúng ta học những cái bài học này, nghe những bài học từ hôm nay và hôm nay, chúng ta nên khéo đặt niềm tin nơi Đức Phật. Chúng ta phải kiên trì vững chắc cái niềm tin đó, và chúng ta định hướng ứng dụng giải pháp của chúng ta đi theo cái con đường mà Đức Phật đã thiết lập. Có như vậy chúng ta mới có cái sự tiến hóa an vui. Và những gì ở trong đời sống bình dân của Đức Phật, khi mà Ngài còn hữu duyên thì bạn mang cái thân của chúng, thân của Đại này, thì nó xảy ra như là cái việc mà Đức Thế Tôn bị bệnh, hoặc là việc mà Đức Thế Tôn bị cực thực mà ác ma chặn những cái vật thực, hoặc là việc gì mà đã ra lon đá, một mảnh đá tan vào chân của Đức Phật. Chúng ta hãy xem đó là một cái sự kiện để cho thấy rằng Đức Thế Tôn này là một người thật, chứ không phải là một vị Phật thần thoại. Và chúng ta chỉ nhắm vào giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã tiêu thuyết bằng cái trí tuệ giác ngộ của Ngài, và chúng ta hướng đến chung đời lượng sinh văn của Đức Thế Tôn cao quý thanh tịnh như thế nào, thì chúng ta sẽ biết Đức Phật lại. Chúng tôi xin được quyết lời bài giảng hôm nay, kính chúc chư cùng Đức được sự an vui trong đời sống phạm hạnh, xin chi phước thể đến tất cả mới phục tử được tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng trong trung xin thành kính tri ân thời thuyết giảng của sư phụ Việt Siêu vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sa Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đúng là sư phụ Việt Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, hương đệ Đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng lễ có mặt ở trung trung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Phan kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của sư phụ Siêu rồi, bây giờ chúng ta đến phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thì con rất quan hỷ khi thấy thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng. Con cũng mong rằng đường nét của quý ngài sẽ được không có bị trục chặt, để cho khi thảo luận chư tăng có chư tăng đồng đủ để nhằm làm tăng thêm cái niềm quan hỷ khi mà Phật tử nghe pháp. Vậy thì trước tiên con xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Con không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, thưa thú, hôm nay chúng ta cũng có một cái niềm mà rất là lành nhau người. Kính bạch thượng tọa đại quyền, có thường thường á, mình nghe giảng thì mình nói về nhân quả, thì ai mà làm lành thì được an vui, làm ác thì bị đau khổ. Vậy thì ở đây mình dựa theo cái câu mà làm lành là được an vui. Vậy thì có những cái chúng sanh ở trong đời này, ví dụ như là khi sanh ra rồi lớn lên khoảng chừng 30-40 tuổi, nhưng mà rồi trong cái khoảng thời gian mà sanh ra và lớn lên 30-40 tuổi đó, thì có những người chẳng những mà không có tạo cái nghiệp rất sanh, mà cũng không có làm cái, ví dụ như là không có làm những cái chuyện gì mà gọi là nó quá nặng nề quá hay về bất thiện, nhưng mà đột nhiên thì có lúc thì cái người đó người ta bị một cái tai nạn gì đó, mất đi một cánh tay hoặc là mất đi một cái chân gì đó, không anh? Thì vậy thì có người người ta thắc mắc rằng thì thường thường nghe nói nhân quả, làm lành thì được ăn vui, còn làm ác thì bị đau khổ. Còn thì đối với người này thì suốt quá trình ví dụ như là 30 năm, 40 năm không có tạo cái ác nghiệp gì hết, nhưng mà tại sao bây giờ bị một cái tai nạn gì đó rồi mất đi một phần của thân thể, vân vân. Vậy thì phải chăng những cái câu nói như là làm lành thì an vui nó không có đúng ở trong những cái trường hợp này hay chăng? Con xin thỉnh thượng tọa tự quyền.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ thưa, có nghe không? Dạ cảm ơn cô Tinh Thần, cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Phật Pháp, đến Chúng Sanh, Tỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý thân nữ cùng sư phụ tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, quả thật thì trên cái tinh thần nhân quả đó là một giá trị tuyệt đối mà không thể nào mà có cái sự đổi thay được. Nhân nào thì quả nó, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Nhưng thường thì chúng sinh đó cứ nghĩ rằng mình làm lành là phải có quả lành liền. Mà nếu như chúng ta hiểu biết về cái nghiệp quả đó, thì cái hậu bổ nghiệp đó, cái từ đời thứ ba trở đi, thì nó mới có thể là có thể tổ sanh. Thì những gì chúng ta làm trong hiện tại này thì cái điều đó nó cũng chưa chắc là nó gọi là quả sanh nhãn tiền được. Mà do cái tâm lý của tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta muốn làm là chúng ta phải có cái quê lợi, làm là có cái lọc ngay, có cái phước liền. Thì vì vậy cho nên khi mà chúng ta đã suy nghĩ như vậy, thì cho nên mọi thứ gì mà khi chúng ta làm cái việc phước đó, chúng ta cũng đều có một cái lý do, chúng ta đều có một điều kiện để đặt định, để mà cho rằng nó phải được như thế này, cho rằng nó phải được như thế kia. Thì đây là một điều mà cũng không có lạ luôn. Khi một người mà làm ác, cả đời họ làm ác, nhưng sau khi chết họ sanh về, họ tái sanh vào địa ngục có phải không? Cái điều này cũng chưa chắc. Một người làm lành chắc chắn họ sanh cái thiên giới phải không? Cái điều này cũng chưa chắc. Điều này trong bài kinh Đại Nghiệp và Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh, nếu quý vị đọc quý vị sẽ thấy. Thì những điều mà có một điều Phật nói như thế này, đây là cái điều mà ngay cái đời hiện tại họ làm thì do nó chưa có trả quả ngay lúc đó. Bây giờ lúc phút cuối cùng tận cận tử, họ bắt gặp cái cảnh tốt gì đó mà ở trong quá khứ nó có thể trợ tạo ngay lúc đó, thì họ có thể tái sanh nhàn cảnh. Những điều người làm ác đó khi mà tái sanh nhàn cảnh chỉ một thời gian ngắn thôi, và sau đó sẽ họ sẽ bị cái ác nghiệp ác họ nó nung nấu, cho nên họ tái sanh lại địa ngục. Bằng ngược lại cũng vậy, cái người mà làm nhiều cái việc thiện mà có lỡ mà có rơi vào địa ngục á, do cái tiền nghiệp mà từ quá khứ đó, thì người ấy cũng trong thời gian thì họ có thể tái sanh lại cái nhàn cảnh. Và kính thưa quý vị, vì cái chỗ đó cho nên mà thường thường chúng ta nghĩ rằng là có đôi khi chúng ta làm phước hay chúng ta tu tập mà chúng ta lại bị những cái đại nạn. Thật mà nói là chúng ta thấy ngay cả đối với các vị hòa thượng tôn túc trưởng lão và có đức tu rất là lớn, có một cái phẩm hạnh là rất là cao vời, nhưng mà cuối cùng cái chết của vị đó cũng chưa chắc. Hay nói đơn giản hơn, tức cuối cùng những vị ấy chết bằng cách là bằng hôn mê hay là bằng những cái nạn tai rất là khủng khiếp. Thế như vậy chúng ta thấy do cái gì? Họ tu cả đời, chừng nói chi mà mình chỉ có làm phước coi như là gọi là khi mà căn bản hoặc là làm phước nó có nhiều, nhiều là đối theo cái việc nhiều, thì nhiều hơn những người mà làm ít hay là do cái điều kiện vân vân. Thì nói chung là chúng ta còn tạm gọi là làm nhiều đi. Nhưng điều mà chúng ta đâu có biết rằng là từ trong cái nghiệp trong quá khứ chúng ta nó chúng ta đã tạo rồi thì nó phải trả thôi. Và cái nghiệp này, cái nghiệp lành mà chúng ta đang tạo hiện kiếp này thì tương lai nó cũng sẽ tạo tác. Quý vị thấy là thực tưởng ở ngoài chúng ta gọi là cái là tự nhiên cái số tôi nó hên à, qua thời gian này tôi cũng thấy tôi làm việc nó được tốt đẹp, nó được thuận duyên, nó được thuận may. Còn cái số tôi sao mà cái năm này, cái tháng này, cái ngày này, cái giờ này, trong thời gian gần đây tôi bị xui xẻo. Thì quả thật đứng trên tinh thần của Phật thì không có cái chuyện cái số mạng, mà không có cái tự hết chuyện mà xui hơn gì hết. Và đó là chính là cái phước và cái nghiệp, là cái quả của mình, à, cái ác nghiệp hoặc là thiện nghiệp của mình nó trổ thôi. Thì tại sao mà nó rơi vào tình huống như vậy? Thì ở đây chúng ta thấy thường thường thì chính vì cái mà chúng ta nói theo cái từ của xã hội, tức là cái hên xui đó, thì nó chứng minh cho cái gì? Trong cái việc tức là không phải tự động mà chúng ta được cái may mắn như vậy, mà nó cũng phải cái do từ cái nhân tiền của tiền thân chứ. Chúng ăn ở có đức ăn ở hiền thiện người được người khác cảm mến, hay hoặc là cái phước vật của chúng ta nó có. Một người á làm chút xíu mà lại là phát sinh rất là nhiều tiền, một người làm quần quật làm hết sức là cực lực luôn mà lại là tiến trước hụt sau, rất kỳ. Thì cũng đồng là sinh ra năm tháng ngày giờ như nhau đó, nhưng tôi đã thấy người nào cũng phải là như nhau đâu. Thì vậy cho nên chúng ta thấy mỗi con người nó cũng có nghiệp riêng, và chúng ta gọi là số mệnh. Thì có thật sự trên tinh thần Phật pháp thì không có cái chuyện số mệnh, xin nhắc lại quý vị. Những điều mà cái nghiệp riêng của mỗi chúng sinh mang gánh và lấy, không ai làm chủ. Cái nghiệp chính là thừa tự nghiệp, chính là tài sản nghiệp, chính là cái sự trả quả mà mỗi chúng sinh mang theo từ luân hồi này cho đến luân hồi nọ. Chúng ta nhớ là cái cuộc kinh Pháp Cú á, nếu nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau ta như bóng, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Nếu nói hay hành động suy nghĩ thiện thì an lạc sẽ bước theo sau ta như bóng không rời hình. Thì đó là giá trị sự thật. Rồi nói cái nghiệp đó thì dầu cho mấy phút lưng trời, dầu cho nó biến thức thời được đâu, dầu cho nó ăn sâu không nơi nào thoát quả đầu đại dương. Chúng ta thấy khi mà nếu chúng ta hiểu và thấy như vậy thì cái sự khủng khiếp như thế nào ở trong cái cuộc đời này, khi mà những cái gì mà chúng ta thấy có nhiều điều hòa thượng chúng ta thích tu cả đời nó chín chắn và một cái phải nói là các ngài tu một cái hạnh hết sức là khiêm cung và đơn giản bình dị mọi thứ. Nhưng giờ phút cuối cùng các ngài ra đi bằng một cái đại nạn lớn. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy hết sức là nhức nhối và khắc khoải. Tại sao cái đức tu mà nó không có vượt qua được phải à? Thì phải nói rằng là cái đức tu mà ngay trong hiện kiếp này, những điều mà cái nghiệp ác mà tiền thân của các ngài đã tạo đó, thì chúng ta không biết nó như thế nào. Có thể là coi như là chúng ta biết là giết không tha, mà coi như là lóc từng miếng thịt của người ta cũng không chừng để cho người ta tới chết. Thì vậy cho nên dũ cho những cái nghiệp ác đó thì có phải mang theo suốt cuộc đời, sẽ là mang theo suốt cái quá trình luân hồi trả cho tới khi nào mà nó chấm dứt thôi. Vì vậy cho nên khi mà hiểu như vậy thì mỗi mỗi con người ta mỗi một con người chúng ta phải biết trân trọng, chúng ta phải biết tránh né và chúng ta biết gìn giữ, tạo những cái thiện nghiệp hơn là ác nghiệp. Dầu cho đúng không, dầu cho là như thế nào đó, khi mà chúng ta, nếu chúng ta vì cái nghiệp quả đó, thì chúng ta có lòng tạm, có lòng quý biết cái sợ và biết hổ thẹn tội lỗi để chúng ta tránh né, để chúng ta vượt qua những cái khổ nạn của cuộc đời này. Bằng ngược lại, nếu như trường hợp mà trước chúng ta không tin nghiệp quả, thì chúng ta sẽ làm như là khi tin nghiệp quả, thì hay như trong cái việc buôn bán mà để mà gây đến cái sự đau thương cho chúng sinh khác hay cho người khác, chúng ta không làm. Bởi vì Đức Phật ngày hay một điều chúng ta thấy, ngày tốt đẹp một điều đó chính là cái gì? Ngày giảng những cái điều mà phải tránh né, và ngày dạy ra những cái phương án, phương pháp, tức là những cái cách mà chúng ta thực hiện cuộc sống này, là chúng ta phải có kế sinh nhai, là chúng ta phải làm lụng một việc này, chúng ta làm lụng việc nọ để chúng ta sinh sống, và sinh làm lụng việc này, làm lụng việc nọ để sinh sống, thì phải đúng pháp để phục vụ cho cái gì, là cho cái ăn này, cho một cái sống này nó tồn tại mà nó tốt đẹp. Chúng ta chỉ nói một cách đơn giản như vậy rồi, muốn làm sao làm, đưa ra những phương pháp, đưa ra những cái cách mà để cho chúng ta tránh, chúng ta né. Nhưng tại vì chúng ta bị vô minh và tham ái nó chi phối, cho nên thường thường nó chúng ta mới gây ra những cái điều tội lỗi, gây ra những cái điều oan kết và đau khổ cho chính mình cũng như chúng sinh khác. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta là một cái người tu tập, là người đệ tử, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn biết đón nhận những cái nghịch cảnh hay là những cái quả ác đó, nó sẽ tới với mình. Cuối cùng rồi thì chúng ta không bay qua khỏi được cái hiệu quả của chính mình, cái phước của mình, cái nạn của mình. Mà khi chúng ta hiểu như vậy thì vậy là chúng ta bị tạo từ tiền thân. Chúng ta không quán trách tại sao người lại ấy tôi tới một tình huống này, người ta hại tôi tới tình huống kia. Tại sao mà chúng ta thấy bao nhiêu người mà người ta có tiền mà người ta, hay hoặc là bao nhiêu người khác người ta không lường gạt, người ta giật tiền giật bạc của mình, hay là cướp đoạt cái tài sản của mình, hay là những cái của cải của mình, mà tại sao người ta đi lại cướp của mình? Mà nhiều khi mình tốt với họ đó, họ lại lừa dối mình. Một cái tình huống thứ hai đó, mình có cái tâm tốt, mình có thể giúp đỡ cho họ, nhưng được cuối cùng thì lại là gây nên một cái điều oan nghiệt, gây nên một sự oan kết. Thì ở đây chính là cái gì? Chúng ta thấy cái tâm tốt của mình nó là một việc, nhưng cái việc thứ hai là đối với chính người đó đó, mà cũng như chúng ta đã làm cái việc ác đối với lại ngược lại với mình, thì là một người Phật tử thì chúng ta cứ nghĩ rằng thì thôi, xem như có lẽ mình thiếu họ thì mình trả họ, hay họ giết mình thì họ sẽ nợ mình trong tiền thân, trong trong vị lai thì họ sẽ trả cho mình. Và quả thật thì cái phước mình nó không có, cho nên nó phải mất. Quý vị thấy có những lúc cái đồ đạc của chúng ta nó cất giữ hết sức là cẩn thận, nhưng cuối cùng kẻ gian nó cũng biết được, kẻ trộm cũng biết được cái chỗ chúng ta cất giữ, chúng ta che giấu. Hay là rồi chúng ta thấy có những lúc chúng ta để những cái đồ vật quý mà chúng ta không có cẩn thận, nhưng nó cũng vẫn không bị mất. Cái đó là do cái gì? Vật là chúng ta bị mất mà được trả lại, nó rất là lạ. Thì chúng ta cho nó là lạ như vậy, nghĩa là quả thật gì? Nên tính tinh thần nghiệp quả thì cái việc đó nó cũng không là lạ, là lắm gì. Trên tinh thần nghiệp quả thì chúng ta có còn nắm được thì chúng ta biết nó còn nắm được, còn không là không. Trong cái chuyện tâm tư tình cảm cũng vậy, cũng là như thế. Nhiều khi chúng ta biết rằng người ta không thương mình nữa, nhưng điều mình cũng vẫn mong rằng người ta thương mình. Cái gì có là nó sẽ có, cái gì không là nó sẽ không. Khi mà duyên hợp duyên tan, đã không còn cái duyên với nhau nữa, thì những cái nghĩa tình, những cái kỷ niệm, hay là những cái gọi là cái trách nhiệm bổn phận, không còn quan tâm nữa. Cho nên dù cho mình cầu khẩn họ như thế nào, họ cũng không có thể quay về. Và đôi khi mà chúng ta thấy dù cho họ có gian dối mình, nhưng điều mình cũng vẫn chấp nhận, bởi vì mình sợ mất người ta. Nhưng điều kiện mà nó không còn rồi thì chắc chắn mất là sẽ mất. mà có một câu của, mà đây là một điều mà chúng sinh phải đau khổ. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Thì chính vì bởi vậy mình chấp nhận cái gian dối. Chúng ta biết có người sợ gian dối rồi, còn người ta chấp nhận cái gian dối. Biết người này người ta không thích, không thương mình, nhưng người ta vẫn, mình vẫn thích, vẫn thương người ta. Tại sao như vậy? Bây giờ nói cái gì nữa? Dạ, à, thì như được có cái ái chấp nó lớn, nó không thể nhìn thấy được. Cho nên là một người Phật tử, nếu có một cái kỷ niệm sống tốt đẹp, thì khi chúng ta thấy cái chuyện mà chúng ta cầm nắm trên tay đi, nó còn có dễ mất đi, chứ đừng có nói mà khi mà đã trôi xa tầm tay với rồi thì à, chúng ta biết rồi, cái duyên nó không còn. À, nên khi chúng ta hiểu như vậy thì cái cách sống của mình nó rất là nhẹ nhàng, càng ràng nó có đau thương.
Alo, dạ, có thể nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn.
À, cho nên khi chúng ta hiểu như vậy rồi, trong cuộc đời cũng vậy. Chúng ta nói hơi dài một chút xíu. Trong cuộc đời cũng gì, khi chúng ta gặp những người con cái của chính mình, nó lại là nó xúc phạm, lại là nó bất hiếu, nó không có tốt đẹp với chính mình, thì chúng ta cũng phải tự hiểu rằng là cái đó kia, cái đó cũng có do cái nghiệp của mình. Nhiều khi có những người ta nói rằng à, mình à, nếu mình có hiếu thảo hiếu với cha mẹ, về sau cha mẹ con hiếu thảo với mình, cái đó cũng là một chuyện. Những điều mà có nhiều khi chúng ta tốt đẹp với cha mẹ, nhưng chưa chắc rằng chúng ta lại nợ những người con, những người chồng, những người thân của chúng ta, thì nó lại là đã không coi như là trả quả lành cho ta, mà nó lại là trả quả dấu cho ta nữa, coi như là nó trả một cái quả đắng cho ta, tức là bất hiếu hay là hỗn sược, thì thôi cái đó cũng là cái nghiệp từ tiền thân, mà coi như là quý vị thấy là chính là cái gì, cái trả quả của mình. Chúng ta hiểu tiến lên tinh thần Phật pháp thì nhân quả thì chúng ta thấy đó. Chúng ta cũng đã từng bỏ những người cha mẹ của chúng ta để chúng ta đi lấy chồng, để chúng ta đi lấy vợ, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, bỏ qua cha mẹ, rồi thì chúng ta cũng tới ngày đó thôi. Rồi chúng ta biết rằng là coi như là cái câu mà cá giao tục nữ nó nói hoài chúng ta vẫn nghe, cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày, con tính tháng tính ngày, vân vân. Thì cái đó cái quy luật của nhân quả như vậy. Thì mong rằng khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta biết chấp nhận và biết sự thật đối diện đó, thì chúng ta sẽ được an lạc. Để còn quả thực như vậy, khi mà chúng ta gặp những cái tình huống như là cái Pháp Tính vừa nói đó, tại sao mình làm cái việc là mà bị những cái đại nạn, mình bị những cái nghiệp nó rất là nặng, thì chúng ta biết rằng là cái quả thiện nó chưa kịp trả, mà chúng ta phải trả cái quả ác trước, và sau đó cái quả thiện này nó sẽ được tốt đẹp, thì chắc chắn làm việc lành sẽ được hưởng quả lành, và làm việc ác sẽ là lấy quả ác. Nhưng khi cái quả nó chưa có tới thôi, chứ còn không phải là không tới. Đây là giá trị tuyệt đối. Và xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì được một chút thì kính thưa quý ngài, Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú, con xin được kính tri ân thượng tọa Thầy Quyền đã thảo luận câu đầu tiên. Tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe rõ âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Con kính bạch thượng tọa, thường thường thì theo ở trong cái đời sống thường thì có những lúc mình đi ngang qua một cái hội chúng nào đó, hoặc là đi ngang qua một cái nhóm người nào đó, mình biết là người ta nói xấu mình rồi. Nhưng mà thí dụ như có nhiều lúc mình biết người ta nói xấu mình rồi, nhưng mà mình cố tình mình tránh né, mình không muốn nghe. Nhưng mà có những lúc đó tại sao cái tâm mình nó cứ lắng về đó, là nó để nó nghe, thì lắng về đó để nó nghe. Thì ở đây thì con thấy rằng thường thường mình muốn nghe được một cái điều gì đó thì thường thường là phải có cái sự, ví dụ như là chú ý rồi lắng tai nghe, hoặc là phải ví dụ như ở trong ví dụ pháp thì nói rằng là phải có tầm có tứ, có nghĩa là phải có hướng tâm đến đó, rồi mình mới nghe được con người ta nói mình cái gì cái này cái kia v.v. Thì vậy thì dựa theo cái điều này thì con muốn hỏi rằng là tại sao có những lúc khi mà mình nghe được cái gì đó thì nó phải có tầm có tứ, có nghĩa là phải có hướng tâm đến mình mới nghe được cái những cái điều đó. Còn riêng cái trường hợp thì đối với thí dụ như là cái tâm nhãn thức là thọ xả hoặc tâm nhĩ thức thọ xả vân vân thì nó không có nó chỉ có bảy sở hữu kiến hành thôi, nhưng mà tại sao nó nghe được, vậy thì hai điều này nó có khác biệt cái chỗ nào hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Alo, quý vị nghe được không? Có Pháp Đăng cho mình được làm nào? Cái nhìn lễ yêu, chúng ta tìm chuyên, Pháp Tăng, Pháp Tăng, Pháp Tính, Pháp Bảo, Pháp Tư, 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 Pháp Tư. Để nói về cái lộ trình tâm tinh khởi thì chúng ta cũng biết thường cái lộ nhãn thức cái tinh khởi mình chỉ thấy thôi, chứ không phải là nghe là cái lộ nhĩ thức. Thành ra khi mà mình thấy người ta tụng ba tụng bảy đó thì thường đó mình do mình biết là kẻ thù của mình, thì ta cũng tưởng ví dụ như mình hay là biết người xấu, là nhiều lần trước mình đã biết cái người nói xấu mình, rồi bây giờ mình tư tưởng do cái tưởng nó làm duyên cho mình nhìn thấy, nhưng mà mình không nghe nó, nhưng mình biết nó là một cái nhóm hay nó xấu mình, thì do cái tưởng cái chắc tưởng hoặc là do cái tin tưởng thấy biết cái đối tượng đó là do cái tin tưởng mà nghe những cái lời nói họ đã từ nói trước, rồi bây giờ tự nhiên cái tiềm ẩn của mình nó tan khởi, nó cũng có những cái bồi phát triển với người đó. Hoặc là nhiều khi mình nói này nhé, cái người đó nói mình nghe thấy là người đó họ đứng xa mà mình nghe thấy, thực sự nó không phải nghe mà mình thấy thôi, mình do cái tưởng điên đảo, do cái tâm điên đảo, do cái kiến điên đảo đó, nó khiến cho mình nghĩa là mình nghĩ đó là kẻ thù của mình đang nói xấu mình, hay là có ba bảy người này là chuyên môn nói xấu và mình hiểu vậy, thì cái tâm tư mình không tốt thì mình nghĩ như vậy. Chứ thật sự ra thì quý vị biết rằng trong cái A Di Đà nói về cái lộ trình tâm đó, thật sự cái bảy cái tâm sở biến hành đó, nó sanh theo ngũ công thức đó. Ví dụ chúng ta nói nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, mà năm đôi thức thì nó sanh đi, nó chỉ trong A Di Đà nó chỉ có bảy sở biến hành thôi. Cái nghĩa là khi mà mắt của mình thấy cảnh sắc đó, xúc thọ tưởng tư định mạng căn tạp ý, thì cái tâm ngũ công thức nó sanh lên, tâm nhãn thức nó chỉ sanh lên có bảy thức sở hữu thể thôi. Thì sau đó nó có những cái lộ và khu giới định hình định dạng định danh để chế định, từ đó mình mới nói rằng nó chửi mình hay là nó là kẻ thù của người, nhóm người thù, nhóm người xấu, nhóm người tệ bạc gì đó. Mình tại vì mình biết rồi, bây giờ mình mới có những cái sự suy nghĩ sao cái tâm nhận thức, mình thấy đối tượng mình suy nghĩ, mình mới nói kẻ đó là kẻ xấu, kẻ nhiều chuyện như thế nào. Thì do mình biết rồi nên cái tác tưởng hoặc là cái tin tưởng hoặc là cái phát tưởng đó, là do mình đã từng có biết cái người này là cái người không tốt, cái người này là cái người không dựa theo của mình, thành ra mình mới có tư tưởng như vậy. Thì cái tâm cái tưởng mình nó thanh khởi do đồng loạt những cái tác bất thiện nó có, cái tâm nó không bình, nó không tốt đẹp, nó suy nghĩ như vậy. Thì khi mà mình biết được như vậy đó thì mình thấy rằng cái sao cái tâm nhãn thức tinh khởi nó có nhiều cái lộ tâm, cái lộ mà nó sanh theo đó là tu dán định hình định dạng định danh, rồi lúc bây giờ cái lộ ý nó sanh theo nên thứ tư lộ ý nó đi đó, tướng nghĩa chế định thì bị từng mới ra, thì cái thứ tư là cái tiếp theo cái lộ ngũ đó, tới cái lộ thứ tư là có lộ ý. Thì chúng ta thấy rằng nếu thật sự ra mình thường mình nói đó, thì mình nói từ cái lỗ ngũ công thức nó sanh thì nó có tiếp thâu hành tánh, nó định động lực. Động lực ví dụ như nó nói cái động lực từ hiện tại, những động lực bất thiện hoặc động lực thiện, thì nó là những cái lỗ tâm nó sanh lên, nó nối theo từ cái lỗ nhãn thức, nó sanh một cái lỗ ý luôn. Còn nếu mà thường thường mình kể theo cái lỗ nhãn thức ấy, là cảnh rất lớn đó, thì chót na cảnh đó, thì trong đó kể là ví dụ như hộ kiếp vừa qua đúng động nhất dòng tai môn, rồi ngũ công thức là nhẹ thức sinh lên, rồi tiếp thâu thẩm ấn đón định động lực, động lực thì bảy thứ. À, thì sau cái đón định đó thì thường thường mình học cái công thức thì đào mình biết cái tâm đón định đó là cái tâm 18 tám vô nhân. Mình nói là tâm quả hiện tại nói với nhân hiện tại, thì lúc bây giờ có động lực sinh lên nó là nhân hiện tại. Thì cái động lực đó là động lực thiện hay bất thiện? Nếu mà động lực đó là động lực bất thiện mình thấy, nhưng mà sao cái thấy của mình á, mình không kéo mắt ý, thành ra cái tâm bất thiện nó sanh lên, cái tâm tham nó sanh lên, là nó làm việc cũng như là tạo nhân mới. Ví dụ chúng ta thấy như là mọi người thấy Đức Phật thì quan hỷ, nhưng có những khi đẹp đa thấy Đức Phật thì khởi lên cái hận thù. Như là thấy Đức Phật đi kinh hành, đẹp đa lăng lá mẹ Đức Phật, thì như vậy chúng ta thấy cái thấy đó mà sao khi không kéo mắt ý, mình không tri ân Đức Phật, thì ngược trở lại mình là cái kẻ là tội đồ, đăng đá để Đức Phật, như thế đăng đá để Đức Phật gì. Thì thấy Đức Phật cái tinh thần cái cảnh kỳ, nhưng mà cái ngược trở lại cái tâm bất kỳ một thanh tờ. Ví dụ như vậy chúng ta thấy rằng đó cũng là cái thấy, nhưng cái thấy của người là Đức Phật không tu tập, cái thấy là không có thấy cao thượng. Thường gọi là thấy cao thượng là thấy Đức Phật, thấy Lắc, thấy Phật Bồ Đề, thấy Ngọc Xá Lợi, thấy Kim Thân Phật. Đó là thấy những cái đó là thấy những cái đối tượng mà Đức Phật là thấy cao thượng. Còn mình thấy thì mình có tác ý, ví dụ như thấy người già, người chết, người tài nhi mới sanh, người tử tội, mình thấy thì mình suy nghĩ cũng tu tập. Giờ mình chưa già mình phải tu, chưa bệnh mình phải lo lắng trước, rồi chưa có chết vì chết thì cái nghiệp của mình, bây giờ mình chưa chết mình tạo những nghiệp thiện nhiều, cái nghiệp thiện sẽ có tiền được. Thì khi đó mình gọi là mình thấy, mình gọi là mình có tác ý tu tập hai khi được tư. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày mới là cái lộ âm mà ngũ công thức sanh khởi chót cái lộ rất lớn, chót ma cảnh, hoặc là cái lộ lớn chót tổng lực ấy. Thì nó gọi là cái trong thập hiện duyên gọi là thọ, là cái quả hiện tại, nó nói với cái thai, cái nhân hiện tại, đó là cái động lực tham. Thì cái động lực tham nó nói ở đây thì nó sẽ cho cái quả tương lai là luân hồi. Còn nếu mà ngay lúc bây giờ mình kéo tu tập nó thì thọ nó duyên cái tính nó duyên cho những cái thân thiện thành cỡ, thì nó là cái sự có sự tu tập, có sự phòng hộ, có sự quán xét, thì nó lại ngăn chặn thiện tâm. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với cái người không có tu, hay là cái người mà họ xấu, họ thấy ai được ba được bảy thì họ chưa nói xấu của họ, tại vì cái tâm của họ thường hay cái điều kiện bị lỡ, khi mà ai mà mình cấm lại là tôi nói, và có thể được nói những người thân thân tại nhiều họ gặp không kết tu tập nên nó bị những cái điều đó làm cho họ không vừa lòng. Ví dụ như nếu mà tham thì bạn bè nó đồng lòng với mình thì mình thích thú, nhưng mà từ mình tăng ra là do nó mình không có vừa lòng với nó thì mình phải khởi cái bực bội. Thì như vậy mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái sự mà mình nghĩ mình tốt, ai cũng xấu hết là do cái tâm của mình nó cái học không có tốt, nên mình nghĩ ai cũng xấu hết. Thì giờ mình nghĩ ai mình ngồi lại là người đã tạo cái xấu mình. Dù mình thấy thôi chứ chưa nghe, có nhiều khi nó nói chuyện rất là xa, nhưng mình thấy mình nổi giận hơn liền, nổi sân hơn liền. Do cái đó là do cái tưởng điên đảo, mà từng biết những người này qua cái cách mà thầy nghe người này nói chuyện gì xấu mình, hoặc là nói chuyện người khác, mình sân ra mình sẽ bực bội, mới khỏi được sân như vậy. Thật ra chúng ta thấy rằng đối với cái nhãn căn chỉ thấy thôi, chỉ căn chỉ nghe thôi, nên mình gọi là nhãn quyền, cái sự sức mạnh của sự thấy, nhĩ quyền là sức mạnh của lỗ tai là nghe, tỷ quyền là ngửi là hơi mùi, thiệt quyền là nếm vừa nếm vị, thân quyền là sự xúc chạm. Thì đó là những cái mình gọi là căn nào biết cảnh đó thôi chứ không có biết được nữa rồi. Nhưng mà thường thường cái ý căn nó biết năm cái cảnh kia luôn, nên thường thường mình hay nghĩ lầm là mắt của mình là mắt nghe, nhưng mà thật sự mắt thấy thôi chứ mắt không nghe. Nhưng mà do cái tâm trở và ý thức đó, nó biết luôn cái cảnh ngủ luôn, nó gom lại cảnh ngủ là nó thuộc về cái lỗ ý. Nên vì nhiều khi mình nói rằng mắt nghe, mắt thấy đúng, mà mắt nghe thì cũng đúng, mắt ngửi thì cũng đúng. Có nhiều người họ nói là họ nhìn đồ ăn họ bằng mắt hơn là họ biết cái vật thực đó là mặn hay là lạc hay là khi nào, nó không phải là do mắt thấy mà do cái ý thức mình tưởng, do cái nghĩa là cái vị tưởng lúc trước, hoặc là do cái cảnh mình thấy cái vật thực đó, mình biết được cái màu đó có muối nhiều hay là cái màu đó là muối ít, thì khi mà mình có thể nhìn cái đồ ăn nó do mình quen. Tại bây giờ cái kinh nghiệm của mình, cái tưởng, cái thức của mình, cái tâm của mình nó phong phú, là do nhiều lần từ những giác quan, năm giác quan này nó tạo cho mình có kinh nghiệm. Thành là có nhiều khi mình cái ý thức của mình có thể mình nói rằng mắt thấy thì mình biết cái đó mặn, mắt thấy thì biết cái đó mặn. Thật sự là kinh nghiệm của thức, là từng kinh nghiệm cái cảnh kia rồi, bây giờ nó có một cái khái niệm nhận định được cái đó là mặn hay là không mặn, nhìn cái màu họ biết. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của cái thức, do cái người đầu bếp quen với cảnh đó, do những giác quan nó tiếp nhận những cảnh nó quen, rồi bây giờ nó trở thành có một cái khái niệm trong cái ý thức là như vậy, là nó thuộc về mặn hay là lạc, hay là nó vừa ăn, ví dụ như mình nhìn thấy mà mình có thể mình nói lên biết cái vị của nó là mặn hay vừa ăn. Cái mặn hay vừa ăn là phải nói do cái tiết canh nó cảnh vị. Nhưng mình giờ cái ý canh nó tu năm cái cảnh này hoài ấy, nó trở thành kinh nghiệm, nên nhiều khi mình có thể nhận lầm. Nhưng mà đối với một người học cái đi làm thì không có thể là nội lẫn lộn được, phải nói cho nó thành mặt căn nào biết cảnh đó, chứ không có lẫn lộn. Nhưng mà ý căn thì nó biết năm cảnh là do kinh nghiệm của ý thức, là nó thu gom là những cảnh đó trở thành cái cảnh của lộ ý. Thì năm cái cảnh ngũ mà nó quá khứ, nó thuộc về cái cảnh của pháp, là nó thuộc về ý. Thành ra khi có cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trả lời, thì cái tâm chúng ta nó thanh theo từng loạt. Từng loạt tâm nó có cái lộ trình, nó không có lẫn lộn được. Lộ trình mình nói cũng như là cái quốc lộ, nó có cái số 1, số 2, số 3, số 4 vậy đó. Thì cái lộ tâm nó sanh lên, nó cũng có hậu kiếp, vừa qua, đúng động, biết dòng, tai môn, ngũ thông, thức, thức, khâu, thẩm, 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 lực, na cảnh, để trở về hậu kiếp. Thì cái ngũ thông thức nó sanh lên như là nhãn thức, thì nó sẽ có cái ngũ thông thức khác là nhĩ thức. Rồi cái lộ khác thì có tỷ thức, mình gọi chung là ngũ thông thức. Bây giờ năm lộ thức nó sanh lên trong cái lộ này, nhưng mà nếu mình chia ra chi tiết đó, thì ngũ thông thức là phải là 10 lộ, lộ nhãn, lộ nhãn thiện, lộ nhãn bất thiện khác nhau. Thành ra mình phân ra như vậy thì nó chính xác. Rồi khi mình nhìn thì nói là cái tâm, đúng là tự cái tâm ngũ thông thức nó thấy cảnh, chỉ là cảnh chân đế thôi, nó chỉ thấy thôi. Chứ còn khi mình nói thấy đó là màu xanh màu đỏ, hay là thấy người đó, người nam người nữ, thì qua cái cảnh, nó cảnh qua cái lộ biến hết rồi, qua cái lộ định hình, định dạng, định danh hết rồi, chế định hết rồi, mình biết nam nữ là danh chế định hết rồi. Chứ còn thấy đơn thuần là chỉ thấy các thứ màu thôi. Nhưng mà khi mình phân biệt ra nó là nam hay nữ, tóc đen hay tóc cục, tóc dài, tóc ngắn, thì cái đó nó qua cái khái niệm chi tiết của lộ ý thì không còn lộ ngũ nữa. Đây là một cái vấn đề mà nó rất là tế nhị, nhưng mà mình phải phân biệt như vậy đó mình mới thấy được là một cái người tu hành chân chánh đoạn từ tiền não, là họ cũng nhìn nhưng họ có tham sân si. Còn cái người còn lộ ngũ tiền não thì cái nhìn nó biến thanh lên tham sân si. Nên mình nếu mà nói rằng do cái nhìn mà nó bất thiện không đúng. Cái nhìn chỉ là nhìn thôi, nhưng mà cái sự tu tập đoạn từ tiền não rồi thì cái người nhìn không có thể bất thiện. Nên Đức Phật này nhìn chúng ta ngày không có thấy cái sự tâm thận hay là tham lam. Ngày nhìn chúng ta ngày thấy, nhưng mà ngày tri chết, như là biết được cái nghiệp quá khứ của người này người kia, ngày biết được cái sự tu tập của người này người kia, mà nhìn vào thì có thể biết được cái tác pháp này tốt đẹp do cái nghiệp thành quá khứ. Cái sắc pháp này nó bị loạn do cái nghiệp quá khứ, thành Đức Phật thì có thể phân biệt được bằng cái tiên nhãn thông, và cái thanh tử trí hay cái phúc mạng thông, mình nhớ lại những điều là mình có thể mỉm cười, hoặc là mình có thể nói ra vấn đề này vấn đề kia. Thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm lộ sanh khởi đó, thì theo A Di Đàm đó, tâm lộ của cái người còn luân hồi đó, thì có tiền bất thiện, bất thánh, hữu học cũng có tiền bất thiện. Rồi thì chỉ có khi nào vị A La Hán nhìn đó, thì cái bất thiện nó đã đoạn trừ rồi, cái tiền não nó đã thanh tịnh rồi, nó không còn nữa, là tiền não niết bàn. Thì ngài chỉ có ngũ uẩn thấy nghe người biến đổi, nhưng mà ngài không có thanh cái tiền não. Nên trong cái lộ trình tâm thấy, Đức Phật cũng phân biệt ra cái thấy đó, cái kẻ phạm phu vô danh, cái thấy của mình bậc thánh, cái thấy của bậc hữu học, cái thấy của quy chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái bài kinh Tâm Môn Quả thì có nói như vậy, bài kinh Phạm Phẩm thì có nói như vậy. Thì chúng ta cũng phân biệt ra những vấn đề như Đức Phật này dạy vậy. Thì trong câu hỏi về Đức Phật tính thì chúng ta trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng ta cũng đã biết về Đức Phật tính rồi.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sự tỏ tập đăng, đã thấu lực trùng của trời. Dạ, kính thưa quý vị, có nhiều lúc con người chúng ta cũng rất là lạ. Có nhiều khi chúng ta thấy có những điều mà chúng ta nghe sẽ phiền não, mà chúng ta không có chịu chấm ra. Nhiều khi còn đóng tai để nghe nữa, thành ra cái phiền não nó sẽ xâm nhập vào một cách dễ dàng. Do đó nếu chúng ta cố gắng tu tập thì là sẽ nhiều được. Điều này thì không biết quý vị thấy như thế nào, chứ ở trong đời sống này chúng tôi gặp rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp tục phần thảo luận với Thượng tọa Pháp Tăng. Con xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng quan hệ thảo luận dùm chúng con một câu. Không biết Thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh và xa thấu con thấy tín hiệu của Thượng tọa rồi. Con kính mạch Thượng tọa Pháp Tăng, thường thường thì có những cái bài kinh Đức Phật thường thuyết giảng về ví dụ như là các hành là vô thường, hoặc là các pháp là vô thường, các pháp là vô ngã, các hành là khổ vân vân. Thì tại sao có lúc thì Đức Phật lại thuyết về những cái đề tài như vậy? Rồi cũng có những cái lúc ví dụ như là đối với công tử Gia Xá thì Đức Phật ngài lại thuyết pháp, ví dụ như là ngài lại thuyết cho cái vị đó nghe về pháp bố thí, hay là truyền giới, hay là cõi trời, hay là ngũ trần vân vân. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng tại sao thì các thành, hoặc các thành là vô thường, hoặc các thành là khổ, thì có lúc là Đức Phật giải trong cái trường hợp như vậy, rồi có lúc thì đã các thành là khổ là vô thường vân vân, thì có lúc thì Đức Phật lại dạy về những pháp như là bố thí, rồi bố thí, rồi trì giới vân vân. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính lễ lên Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu và Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tề Huyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đại hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì pháp của Phật thì như là các loại thuốc khác nhau, tùy vào đối tượng mà Đức Phật ngài cho, tùy vào cái bệnh nhân mà ngài cho. Trong cái trường hợp, trong mỗi trường hợp thì chúng ta thấy rằng pháp của Phật ngài đều giảng có tùy vào cái đối tượng mà nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta biết rằng một trong những cái điều đó là Phật dạy gọi là tuần tự pháp. Tuần tự pháp ban đầu đó thì có thể là Phật dạy về sự bố thí, rồi ngày dạy về quả báo của cõi trời, rồi cuối cùng thì ngày dạy về cái sự xuất gia, xuất ly năm trần cảnh, xuất ly phiền não. Do đó thì chúng ta thấy rằng mỗi cái trường hợp là Đức Phật ngài nói pháp khác nhau. Cái tâm của mình cũng vậy đó, cái phiền não có nhiều cái mức độ khác nhau. Như mỗi ban đầu thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết cho thanh niên giá phá nói đến cái sự bố thí, thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là cái điều mà ở một cái tâm ban đầu đó thì có lẽ là nói về sự bố thí, nói đến quả báo của cõi trời. và sau đó thì nói đến cái sự xuất gia để xuất ly phiền não. Thì cái điều này đó chúng ta thấy rằng là một trong những cái đặc điểm của Đức Phật ngày trình bày cái pháp là như là phương tiện, và tùy vào cái căn cơ của mỗi người, cái sự tiếp thu của mỗi người, và quan trọng thì là biết được cái tâm của mỗi cái phương hướng, cái tâm và phương hướng của mỗi chúng sinh ở trong cái giai đoạn đó. Ví dụ như chúng ta thấy nàng Patachara, khi mà chồng và con chết hết rồi về đến như nhà đó, thì dòng họ bà con bị một cơn lũ quét để mưa to chết hết, thì nàng rất là sốc. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự sầu khổ đó, đó đã tìm đến với Đức Phật, và cái sự sầu khổ đó đã diệt diệt đi, đã biến mất đi khi gặp được Đức Phật, và được Đức Phật ngài giáo hóa, và ngài cho một cái khăn như từ cái việc mà rửa mặt những cái giọt nước đó rơi xuống. Thì cái duyên lành á là cái duyên lành, cái duyên lành là khiến cho nàng Patachara có thể giác ngộ trở thành một bậc thánh niệm là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng á, pháp của Đức Phật á thì cũng tùy như chúng tôi đã nói đó, nó như là một cái phương thuốc để chữa bệnh, và tùy vào một cái căn bệnh của chúng sanh hay là cái tâm lý của chúng sanh nó có khác nhau, và Đức Phật ngài trình bày cái pháp khác nhau. Và ở đó chúng ta thấy rằng á, ví dụ như là một điều đó, như là ông trưởng giả cấp cô độc, ông trưởng giả cấp cô độc khi mà trong những cái thời mà còn đương thời đó, tức là ông cúng dường tam bảo hộ độ tăng chúng, hộ độ Phật và chư tăng rất là nhiều, và thường thì được nghe Đức Phật nói pháp về bố thí, nói về cõi trời, nói về hạnh phúc nhân thiên. Nhưng mà sau đó thì gặp ngài Thái Lợi Phất, lúc mà ông cấp cô độc và sắp sửa lâm chung thì được ngài Thái Lợi Phất nói về pháp vô ngã, thì ông rơi lại nước mắt liền. Rơi lại nước mắt bởi vì sao? Bởi vì thấy rằng là bấy lâu nay đó là chưa được từng nghe pháp này, mà bây giờ thì được nghe pháp này. Nhưng mà nghe được như vậy ông mừng đến rơi lệ, mừng đến rơi lệ. Thì ở giai đoạn đó chúng ta thấy rằng là cái sự chính người, chính người mà ông cấp cô độc có thể là tiến độ về mặt nội tâm. Cho nên là ngày đó là lúc này trình bày những cái điều đó để cho chúng ta biết. Ví dụ như nói đến pháp vô ngã, vô thường, khổ vô ngã, thì cái điều đó đó là cái sự hiển nguyên. Hiển nguyên dù là được triển khai, Phật pháp triển khai hay không triển khai, đó là có hiển nguyên rồi. Nhưng mà rồi đó là để có cái người mà giác ngộ hiểu rõ những điều đó bằng cái sự minh sát của chính mình, bằng cái trí tuệ minh sát của chính mình, thì cũng phải chờ có cơ hội. Ví dụ như chúng ta cũng hiểu được đó, cũng hiểu được một phần nào về cái trí phàm phu của mình, hiểu được là vô thường, pháp vô vi là vô thường, pháp vô vi là khổ, là vô ngã, thì cũng hiểu được. Nhưng mà cái hiểu của mình là hiểu của phàm phu. Còn đến một cái giai đoạn mà có thể là giống như là cái pháp độ được đầy đủ, cái duyên lành nó được đầy đủ đó, thì vị đó có thể là với cái trí tuệ minh sát đó, cái vị ấy có thể giác ngộ được thông qua cái pháp là vô thường, khổ, vô ngã, mà vị đó có thể giác ngộ được. Cho nên là chúng ta thấy rằng là ở trong nhiều kinh Đức Phật ngài nói đến cái pháp vô ngã, pháp vô ngã tức là nói để phá cái chấp ngã, phá cái chấp ngã. Rồi ngài nói đến cái khổ, tức là phải hiểu rõ được cái sự hiện thực của khổ, cái sự bức bách của khổ, khổ của cái sự hiện khởi của pháp vô vi, khổ của năm uẩn này, ví dụ vậy. Ngài nói về những điều đó, nói gì đó rất là nhiều. Nhưng mà có một chỗ thì Đức Phật ngài nói rằng là chính mình phải nương tựa lấy chính mình. Thì ở đây nó là cái tôi, cái ta đó. Thì mình biết rằng ở đây là trong cái trường hợp này Đức Phật ngài nói đổ đến cái tôi, cái từ tôi, cái ta trong đó để nói lên cái chủ thể, chủ thể ai tạo tác và ai thọ nhận, ai tạo tác. Ví dụ như mình người gọi là vô ngã thì ai làm được cái gì, ai tạo nghiệp thiện, ai tạo nghiệp ác. Trong trường hợp này thì Đức Phật Ngài dạy về cái trường hợp mà gọi là chính mình và tự nương tựa ở chính mình. Nhưng mà trong phần lớn thì Đức Phật Ngài dạy về cái pháp vô ngã, để mình phá bỏ cái ngã chấp. Thì ở một giai đoạn này là giai đoạn của cái cấp độ mà tiến bộ ở nội tâm nó cao hơn rồi, nó cao hơn rồi. Nó không còn ở trong một cái mức độ mà phước của nhân thiên, quả báo của cõi trời, hay là quả báo của sự bố thí. Ở giai đoạn đầu thì có thể là quả báo của sự bố thí, nhưng mà giai đoạn tiến bộ, cấp một cái mức độ mà tiến bộ ở nội tâm nó có cao hơn á, thì chúng ta thấy rằng cái điều đó hết sức là quan trọng. Và khi nói đến cái pháp vô ngã để loại bỏ cái ngã chấp, giải thoát, tu tập để được giải thoát, thì ở đây là chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú, con là kính tri ân đến thượng tọa Phật Tông đã thảo luận những chuyện còn câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin được trở lại với thượng tọa Thế Quy. Con không biết thượng tọa Thế Quy mà còn nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con một lần nữa con xin được hỏi thượng tọa Thế Quy mà còn nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu thượng tọa rồi. Bây giờ thì con muốn hỏi thượng tọa Thế Quy là hầu như là cả tuần nay, hơn một tuần nay, thì ở trong Zoom của chúng ta học về những cái câu hỏi vấn đáp của Đức Vua với tôn giả Nagasena. Vậy thì con muốn hỏi rằng là những cái câu hỏi, những cái cách hỏi hoặc là những cái câu trả lời này đó, hoặc là những bài học này, nói chung là những cái bài học này chúng ta học mà để mà chúng ta biết thôi, hay là nó có vận dụng gì được ở trong đời sống tu tập hay không, hay là nó có vận dụng vào cái đời sống thường nhật của mọi người hay không? Con xin lĩnh được tỏ tiền quyền tổng quan nghĩ là thảo luận những còn vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy, 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 Phật Thầy, một lần nữa kính lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp, đến chúng ta, kính lễ đến thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, lúc này đến Đức Thánh cũng chưa tăng đang hiện diện, thân chào quý tu nữ cũng chưa Phật tử. Đây là kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thực quả thật thì chúng ta học những cái bài học liên quan với chung về ở trong một cái Milanapanha này, tức là mi điện, cái sự vấn đáp của Đức Vua Milinda, tức là Vua Milinda và ngài Na Tiên, ngài Nagasena. Có thể nói rằng chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghĩ rằng tại sao có hỏi những câu hỏi nó rất là nghịch đạo, hay hoặc là nó có một tính chất tức là gút mắt, khúc chiết. Thứ nhất, đây là một điều hết sức tốt đẹp, hết sức là hay. Khi mà có những lúc mà chúng ta, nếu như chúng ta học kinh văn nhiều đó, thì chúng ta thấy có những cái mà nó cũng dị biệt, nó rất là lạ. Ví dụ như vậy, thì chẳng hạn như giờ, ví dụ như là tại sao với Đức Phật Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, một vị thầy cao cả, nhưng là sao Ngài lại vướng phải những cái nghiệp mà do để bà đặt ra, phải cấm hại Ngài, rồi chia rẽ tăng, rồi dùng đá lăng Ngài, hay là voi sai khiến vua để mà giày xé Phật vân vân, thì nó nhiều thứ, nhiều cách. Thế là tại sao mà chúng ta thấy có một lần Đức Phật Ngài phải dùng một cái nước mà khi một bầy bò đi qua,
cái đó cũng là do cái nghiệp của ngài, chứ không phải là đơn giản. Như được có nước thì không phải ngài uống nước đục, vừa khi đó cái phước của ngài thì ngài đụng vô thì không còn đục nữa. Nhưng cái nghiệp là hồi xưa tức là một như đứa trẻ nó quậy nó bùng lên như thế nào chúng tôi nhớ có cái nghiệp mà nhớ không rõ, thì nó cũng phải có cái duyên cớ, có cái duyên sự thì cũng vậy. Thí dụ như những câu mà chúng ta được nghe như thế này thì đây là một cái lý giải mà để coi như là đã phá đi những cái nghi vấn của chúng ta, nó hoài nghi về Phật pháp, hoài nghi về cái lý Phật pháp, chúng ta biết cái lợi lắm quý vị. Rồi cái lý thứ hai nữa là sự thật là những pháp đó là những cái pháp tu tập. Ngài Na Tiên trả lời cho Đức Vua bằng những cái lý pháp, bằng những cái khéo dẫn dụ như vậy để mở mang, để mà Đức Vua an trú cái niềm tin của mình, và cũng như là cái trí tuệ nó được ổn định. Và đây cũng là cái nhân duyên, đây là cũng là cái nhân duyên mà xem như là kể từ đó mà khi bất cứ có chuyện gì thì ở trên tinh thần Phật pháp thì cũng là đã được khai mở, đã được coi như là báo trước, chứ không phải là một điều mà chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ về sau thì khởi lên nhiều thắc mắc, rồi người này muốn giải thích bằng cách này, người này giải thích bằng cách nọ, và đây tức là sự giải thích của một vị đa văn, của một vị coi như là biện tài. Mà chúng ta nhớ thời xưa là vua Milinda mà đặt những câu hỏi mà nó các vị chứng đắc tứ quả luôn, mà trả lời tức là vì không có một cái biện thuyết, không có cái biện tài, nên các ngài cũng không thể nào mà trả lời cho vua Milinda được. Và ở đây chính là cái gì? Chính là khai mở, chứ không phải là chất vấn để mà bắt bí. Và những điều đó nó liên quan đến đến cái sự hiểu biết, đến cái niềm tin trí tuệ của chúng ta. Mà Phật pháp này phải dùng cái trí tuệ để mà hiểu biết, chứ không phải nói vậy là nghe vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này giảng giải tất cả cho chúng ta, nhưng chúng ta phải càng suy nghĩ, càng suy niệm thì chúng ta mới cảm thấy tấm trên cái lời dạy của ngài. Chúng ta cảm thấy rằng nó một cái sự, có sự tiêu hóa, có một cái sự ban cải được. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta nghe, tôi biết nghe là thôi kệ, coi như là tin còn hơn là không tin, chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì đó là một vấn đề khác nữa. Thế như chúng ta thấy ở trong bổn sanh bổn sự nó có nhiều chuyện mà chúng ta suy nghĩ như thế này, suy nghĩ như thế kia, chẳng hạn như tại sao con chim, con vật mà nó sẽ biết nghe tiếng người, hay là sự sinh hoạt của nó giống như con người, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đối với một vị mà toàn giác hay là cái trí tuệ của Phật, những gì mà chúng ta thấy ngài hiểu nó khác hơn cái chúng ta hiểu, là cái trí tuệ của phàm phu nó lại khác hơn là cái trí tuệ của các bậc thánh. Mà nếu như ở đó các bậc thánh mà đa văn thì nó lại càng khác gấp trăm ngàn lần chúng ta nữa. Những cái gì mà chúng ta hiểu, thí dụ bây giờ chúng ta cầm một cái máy lên, chúng ta cầm một cái vật lên, chúng ta cầm cái gì đó thì chúng ta biết cái này là cái máy, nó hết. Còn đối với các ngài biết tại sao cái máy này nó được thành tựu, và rồi cuối cùng cái máy này nó sẽ kết thúc như thế nào, thì chúng ta chỉ biết nhìn và biết sử dụng trên một cái những gì mà nó hiện có, những gì mà nó đang xảy ra, những gì mà nó đang trước mắt ta. Chứ chúng ta không có biết trước biết sau, có biết những cái gì, biết những cái điều mà nó vượt ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Như chúng ta thấy, ví dụ như là những gì mà ví dụ ngày hôm nay khoa học nói khoa học diễn giải thì Đức Phật ngài đã cũng đã nói rồi, nhưng trên cái tinh thần của ngài, những gì mà không liên quan đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau thì ngài không nói. Ngay cả có những cái điểm mà hy hữu rất là bị tầng hữu luôn, hay hoặc là những cái điều mà nếu chúng ta suy xét thì nó rất là lạ, nó rất là đặc biệt. Những điều mà tại sao ngài không giải thích rộng ở chỗ đó, bởi vì chúng ta không thể đi tìm hay đi suy xét những cái điều đó thì nó mất cái thời gian mà nó không có hiệu quả bằng chính Đức Phật ngài. Ngài muốn chúng ta đi ngay đi thẳng vào những cái lời dạy của ngài để chúng ta giải quyết những cái niềm đau nỗi khổ, giải quyết những cái bệnh hoạn của chúng ta. Như là một người bị bắn tên, đã đó chúng ta thấy. Thì bây giờ trước nhất là người bị thương, bị bệnh, thì chúng ta uống thuốc trị thương, trị bệnh đi. Chứ bây giờ khoan hỏi, bây giờ tìm hiểu cái nguyên nhân mình trị bệnh. Bây giờ đã bệnh rồi thì không còn phải không còn phải tìm cái nhân cái quả gì nữa cả. Và bây giờ phải thích nhất là điều trị bệnh. Thì những cái đấy là tâm bệnh của chúng sinh. Tâm bệnh của chúng sinh là cái tâm bệnh đau khổ, là cái tâm bệnh nó đủ thứ đủ chuyện, nó phải gặp nhiều cái rắc rối này, cái rắc rối nọ. À, có bữa họ có một cái Phật tử khi chúng tôi giảng thì họ cũng hỏi về nếu như mình tu thành thì mình phải soi căn soi kiếp của mình để mình hiểu biết được mình tại sao mình xuất hiện một cõi đời nó như thế này như thế kia. Thì quý vị, chúng tôi nói bây giờ soi phải không? Rồi bây giờ soi nè, tôi chỉ nói cho là hủ nghe một điều thôi, vì cầm cái viết lên ghi, thì ghi từ đâu mình có, do có cha có mẹ mình đúng không? Rồi thì hủ biết bây giờ dỗ cho chúng ta có cái căn cơ nguồn cội đi, rồi chúng ta ghi hoài cho tới chết mình cũng chưa ghi hết. Tại sao mình cái này có thì cái kia có? Thí dụ bây giờ ông nội ngoại, cha mẹ, rồi có ông nội ông ngoại, rồi ông cố ông sơ ông cốc ông cá ông cùng gì đó, thì cái chúng ta nó kể hoài kể thì nó có điểm dừng không? Không bao giờ. Thì cũng vậy, cái chúng ta gọi là soi căn soi cốt soi hồn soi trái tất cả gì hết là nó soi không có được, là bởi vì cái đó nó ngoài tầm hiểu biết và ngoài cái trí tuệ của chúng ta đi tìm hiểu. Rồi cũng vậy, những gì mà chúng ta thấy, ví dụ giờ ngày Melinda hỏi Đức Ngài Na Tiên có nhiều câu hỏi mà nó rất là khúc chiết, rất là căng thẳng. Nếu như chúng ta không có một cái hiểu biết thì chúng ta cũng khó mà trả lời được cho người ta. Thì cũng vậy, ví dụ như chúng ta thấy đọc nhiều trong kinh văn, có những câu hỏi liên quan về có thể là hình thái của giáo lý là đã nói hết sức là nhiều. Chúng ta thấy nhất là các câu hỏi gọi là câu hỏi ngành đa cá đó.
Dạ.
Hôm nay chúng ta học những câu hỏi ngành đa cá gì đó. Dạ. Thì nó rất là nhiều thứ mà nó khúc chiết, mà nó rất là lạ. Thì đối với cái nhìn của chúng ta thì khi chúng ta hiểu cho là lạ, nhưng được Ngài Na Tiên giải thích ra thì chính Đức Vua và chúng ta cũng thấy ảm ở ra chân trời như vậy. Thì đây chính là cái gì? Vì cái chỗ mà chúng ta hiểu biết được một cách rõ ràng, một cách tốt đẹp như vậy, cho nên chúng ta mới tiến tu được tốt đẹp. Bởi vì Phật Pháp này dùng cái chánh kiến để mà soi đường chỉ lối, chứ không phải là chúng ta hiểu cứ nghe là nghe. Dạ. Rồi thí dụ như bây giờ nói về Phật, cái sự ra đời của Phật là một cái duyên đại, cái duyên lớn, một cái đại quang đại minh xuất hiện trên cuộc đời này. Thì chúng ta thấy nó không là một chuyện mà bằng một cái sự suy nghĩ của chính mình trả lời nó không có thể hả? Cũng như là chúng ta chết là tại sao mà Ngài nói ra những cái lời gì mà Đức Phật Ngài nói ra, nó đều có cái sơ thiện hậu thiện trung thiện, nó đều có cái gì, nó có cái văn nghĩa cụ túc, nó không sai lệch đi với quá khứ, đi đúng ở ngay hiện tại, và không bao giờ có cái sự đổi thay ở trong tương lai, mà Ngài không bao giờ tiền hậu bất nhất, nói như thế nào làm như thế đó, làm như thế nào Ngài nói như thế đó, và như chân như thật như vậy. Cho nên chúng ta tin thì chúng ta hiểu về cái giá trị lời dạy của Phật, để chúng ta mới có một cái tâm vững chắc, có một cái quyết định và có một cái tâm thành để chúng ta tu tập theo cái lời dạy của Ngài. Đây là giá trị sự thật mà tất cả chúng ta nhớ, và chúng ta hãy nhớ rằng những gì Ngài nói ra là cho kim ngôn khổng từ, do cái sự thực chứng, do cái trí tuệ của Phật, chứ không phải nói ra mà kiểu nói bâng quơ, nói đại mà nói không có cái tư duy, không có gì xét. Rồi chúng ta đừng có những cái hoài nghi, đừng có những cái thắc mắc nó như thế này thế nọ. À, thì đó chính là chúng ta làm giảm mất đi một cái niềm tin của mình, thì đó là cái sự nguy hiểm. Cho nên những gì mà những câu hỏi mà chúng ta đã được nghe qua và sắp tới thì là toàn là nhằm để vun đắp niềm tin và trau dồi trên cái trí tuệ của mình, để được một cái sự chín chắn, một sự tốt đẹp và đoạn nghi cho chúng ta. Thì đây là, và từ đó chúng ta có một cái sự vững bước để chúng ta tiến tu, để chúng ta thành tựu các cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Dạ, dạ, xin có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần một túc thì kính cùng được quý ngài. Dạ, xin kính thân đưa Đức Phật tính trở lên cho các biết.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Tuệ Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, phần thảo luận của thượng tọa Tuệ Quyền đã kết thúc phần thảo luận. Bây giờ xin kính mời quý vị nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3234 do Phật tử Như Hoàng chuyển ngữ. Bản tin này nói về một bộ phim mới về sự phát triển Phật giáo từ Ấn Độ đến các quốc gia châu Á. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Ti trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Vô Bất Ti.
Nam mô Bổn Đại Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Kính thưa Thiền Tông Đức Quang Minh, kính chào quý thiền hữu trí thức tâm linh. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn người thân. Sri Lanka ngày 26 tháng 9 năm 2015. Bộ phim tài liệu lịch sử của sử gia Pinakamal, Văn hóa và Từ bi Phật giáo tại Ấn Độ và các quốc gia châu Á, đã được trình chiếu tại trung tâm India Habitat, thành phố Delhi hôm Chủ nhật vừa qua. Bộ phim cho thấy sự phát triển của Phật giáo từ Ấn Độ đến các quốc gia Nam Á, đều đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Bồ Tát thành đạo. Bộ phim này được thực hiện trước khi Đại Giác tự bị tấn công bởi những người ngoại giáo. Trong bộ phim của tôi cố gắng tránh phát biểu chống lại những kẻ khủng bố hoặc ngay cả sự ngược đãi của một cộng đồng cá biệt nào. Tôi không muốn đưa ra một quan điểm chính trị nào. Phật giáo nói về sự tha thứ và tôi không muốn đi lệch với điều căn bản của triết lý này. Nhà làm phim đã nói như trên. Về hướng Bắc, nhà học giả Phật giáo nghiên cứu Lahore và Spiti trong vùng Himachal Pradesh xuống phía Nam, ông đến Andhra Pradesh để tìm hiểu xem Phật giáo phát triển đất các quốc gia Nam Á như thế nào. Ông đến Miến Điện, ông cũng đến Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Lào. Thật là một sự kỳ diệu vĩ đại, các tư tưởng không gặp chướng ngại nào về những cách trở của đại dương và địa lý. Phật giáo được đón nhận nồng nhiệt bởi các quốc gia châu Á. Thật ra có một chút khác biệt giữa Phật giáo, Ấn giáo và Kỳ Na giáo. Chính tư tưởng Tây Phương cho thấy Phật giáo khác với hai tôn giáo này. Biết thầy, người Ấn Độ phải bắt đầu chấp nhận điều này trong hệ thống giáo dục của họ. Bell là người đã từng thuyết giảng tại các trường đại học quốc gia trong hơn 3 thập niên qua, cũng giao tiếp với khán giả. Phật giáo có quan điểm rất quảng đại về sự hài hòa vĩnh cửu trên toàn thế giới. Nền văn hóa của hòa bình và sự nguyên nguyên vẫn đang tiếp diễn ngay cả giữa thế giới vật chất ngày nay. Tôn Quỳnh Đức Phật là một trong những vị đạo sư có trí tuệ nhất của nhân loại, vì Ngài đã giảng dạy về lòng từ và một tình thương bao quát. Bèo nói triết lý của Ngài phù hợp ngay trong hiện tại, ngay lúc mà đang xảy ra nhiều vụ bạo lực giữa các tông phái. Mà tình đến đây vừa chẳng biết nâng mô ước đài là con cũng tình sư trở lại điều hành diễn đạt chính mời sư.
Sa thú trường Phật tử Vô Bất Ti đã đọc qua bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe, và cũng cảm ơn Phật tử Như Quang đã chuyển ngữ bản tin này. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học hôm nay. Ngày mai như thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp Phật pháp của Thầy Ma để được nghe để được Phật tính, đó là chúng tôi giảng về một cái đề tài pháp bất định pháp. Một lần nữa kính chúc chư tôn tăng, kính chúc quý ngài quý vị có một chi ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời quý Phật tử có trách nhiệm của tự tâm như là tri ân chư tôn đức tăng để quan hồi hướng và sau đó là một bậc thầy.
xa suốt lành thai. Con Tâm Như, đại mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm có sứ công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Thank you. đạo trong hiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tha Thơ Ma xin phép được đóng rung trong dạng.